A Di Đà Phật. Kính mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Phật. Kính thưa quý sư cô và kính thưa tất cả đại chúng, Phật pháp như đại hải thủy, Phật pháp như biển mênh mông, thì giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy. Chỉ có mỗi một vị, đó là vị giải thoát giác ngộ. Giải thoát đó có nghĩa là cởi trói, không còn bị ràng buộc nữa. Và giác ngộ kia có nghĩa là vượt ra khỏi cái cuộc đời này một cách liễu tri, một cách hiểu rõ, một cách sáng suốt, một cách minh mẫn, một cách không bị kiềm tỏa. Ngồi trong đạo tràng này có bao nhiêu vị là đã thọ Bồ Tát giới rồi? Dạ, gần một nửa. Gần một nửa là các vị đã phát nguyện đi trên con đường của Bồ Tát. Chúng ta còn hình hài của thân người. Và xin thưa tất cả quý vị, là Bồ Tát, là Bồ Tát đó, khi mà mình đã xong cái thân phận của mình rồi, dấn thân vì lợi ích của người khác. Hôm nay chúng tôi sẽ đến với quý vị một cái đề tài để sắp tấn nhau trên con đường tu học, và để ôn lại cái lời phát nguyện thuở nào mà tất cả những người quy y Phật Pháp Tăng, những người thọ năm giới, những người phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Đề tài đây là đứng trên tất cả để sống vì hết thảy. Đứng trên tất cả để sống vì hết thảy. Hay một câu nói mà chúng ta hay nghe, đó là đứng trên tất cả để sống vì tất cả. Hay vượt lên trên tất cả. Hay là đừng đi vào trong những cái con đường của nhân gian. Mà xin thưa, con đường của chúng ta đang đi, của tất cả những người Phật tử đang đi, của tất cả những vị thọ Bồ Tát giới đang đi, thọ tam quy, ngũ giới, giữ năm giới, giữ mười giới, vân vân, đó là con đường nghịch lưu. Nghịch lưu là sao? Dạ, con đường ngược dòng. Mà đã xác định mình là một người đi ngược dòng, thế là cực hay là dễ? Rất là cực khổ. Tại vì chúng ta phát nguyện chèo con thuyền ngược dòng nước sinh tử luân hồi. Xin thưa đại chúng, khi mà chúng ta bắt đầu của con đường phát nguyện đi ngược dòng, là chúng ta đã tự nhận thấy được vai trò và trách nhiệm của mình rồi. Thay vì người ta sống một cuộc sống bình thường, không cần phải phát nguyện thọ giới, không cần phải quy y, không cần phải giữ gìn gì cả, còn đằng này ai bắt mình đâu, đâu có ai ép mình đâu. Mình phát nguyện đi trên con đường của Phật và Bồ Tát, mình phát nguyện giữ giới, mình phát nguyện làm lành lánh giữ, bố thí cúng dường, tu phước phóng sanh, vân vân và vân vân, mọi thứ đó để giúp cho cái con đường đạo của mình được thăng tiến. Và mình phát nguyện đi ngược dòng, ngược dòng sinh tử. Thuận chiều sinh tử là đã khó rồi, mà chúng ta nghe ngược dòng sinh tử lại càng khó hơn. Quý vị đã nghe thầy Hạnh Đức giảng về đề tài Phật giáo, phải không? Với lại những cách tán tụng, chúng ta thấy những cái nhịp điệu của Phật giáo nó đi ngược lại với lại nhịp điệu, thể điệu của tiếng nhạc của nhân gian. Người ta là theo cái nhịp thuận, còn mình là theo cái nhịp đảo, nhịp nghịch. Tiếng tang, tiếng mõ là rớt vào những cái nhịp trống, chứ không phải rớt vào những cái nhịp thuận mà chúng ta đã nghe. Tất cả những vị xuất gia, quý thầy, quý cô như chúng tôi, khi bước vào chùa là học về bốn cuốn luật: Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi và Cảnh Sách. trong cuốn Cảnh Sách thì Tổ Quy Sơn có dạy phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng chánh nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Người xuất gia thứ nhất là tâm và hình phải khác tục. Ngày hôm nay quý vị bận trên mình chiếc áo tràng lam là đã thể hiện một cái gì đó khác tục rồi. Xô diễn với cuộc đời, người ta son phấn, người ta mang đồ để tôn vinh cái nét đẹp, để hấp dẫn với dòng đời. Còn đằng này chúng ta bận chiếc áo dài, chiếc áo dài, chiếc áo lễ, để mình đắp lên mình một chiếc áo như vậy đó, không có nghĩa là không có nội dung của nó. Nó vẫn có nội dung của nó. Ở đây tất cả quý vị cũng đã thọ Bồ Tát giới đều khoác cho mình một cái tấm y. Có đúng vậy không? Dạ vâng. Khi mà chúng ta đắp trên mình một chiếc y của Phật như thế đó, thì mình cảm giác được rằng cuộc đời của mình đã phát nguyện theo Phật và bước trên cái con đường mà Đức Phật đã bước đi. Và bao nhiêu lần chúng ta đã phát nguyện với tứ hoằng thệ nguyện mà chúng tôi nói hoài, đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành. Tất cả chúng sanh trong cuộc đời này mình đều nguyện độ hết. Và tất cả những pháp môn trong cuộc đời này mình đều phát nguyện để học hết. Có thể là chúng ta chỉ thực hành một pháp môn thôi, nhưng mà quý vị phải học cho vô tận những pháp môn khác. Khi mà mình phát nguyện học tất cả những pháp môn rồi, thì mình mới cảm giác được rằng không có một cái pháp môn nào là cái cao, không có một pháp môn nào là cái thấp. Cao hay thấp là do bản thân của người thọ trì mà thôi. Giống như thuốc vậy đó. Tất cả các pháp môn của Phật nói giống như là chiếc bè để qua sông. Khi nào chúng ta qua sông thì chúng ta cần chiếc bè. Nhưng khi đã qua tới bờ bên kia rồi, dẫu cho cái chiếc bè kia có đẹp đẽ cỡ nào, mình cũng không thể vác trên vai, mình không thể mang trên đầu của mình cái chiếc bè đó được. Tất cả đều phải bỏ lại ở dòng sông kia. Đức Phật là một bậc đại y vương, tức là một vị thầy thuốc giỏi. Thì vị thầy thuốc đó cũng tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Ví dụ mình bệnh nhức đầu thì không thể lấy thuốc đau tim mà trị được. Cho nên tùy theo căn bệnh. Thì giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy, cũng giống như những viên thuốc kia. Nó thích hợp cho mỗi trình độ căn cơ thuận nghịch của chúng sanh trong cuộc đời. Những người nào lợi căn, trung căn thì chúng ta sử dụng pháp cao và tùy thuộc với mình. Những người nào hạ căn thì chúng ta sử dụng những pháp thấp. Và tất cả những pháp đó đều đi đến chỗ nhất tâm, đều đi đến chỗ giải thoát những sự ràng buộc hết. Tất cả các pháp đều được quy chiếu vào tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Dạ, hay là khổ, vô thường và vô ngã. Tất cả các giáo pháp của Đức Thế Tôn đều ẩn chứa ba cái dấu ấn đó là khổ, vô thường và vô ngã. Đều giải thoát cái khổ, đều nói tất cả chúng ta là các pháp không được thường trú vĩnh viễn, mà nó chỉ là vô thường, biến dịch, sinh diệt, hư ngụy, vô chủ. Nó thành trụ hoại không, và nó không có chủ thể. Nó không được một đấng thần linh nào sáng tạo. Nó không được tự ta quyết định mà nó tồn tại. Không phải ta muốn mà nó có được, mà tất cả đều do nhân duyên giả hợp để tạo thành, rồi từ nhân duyên kia mà nó mất đi. Trong Pháp Cú có một câu rất hay mà Hòa Thượng Nhất Hạnh đã dịch sang một cái thể điệu tiếng Việt mà chúng tôi nghĩ nó hay lắm, đọc cho quý vị nghe. Như ông chỉ lấy mật thôi, như ông chỉ lấy mật thôi, không làm hại sắc hư đài của hoa, tỳ kheo theo luật ngương kinh, vào trong nhân thế trung trinh lời nguyền. Giống như những con ong á, nó chỉ lấy mật của hoa thôi, mà nó không làm hại cái sắc của bông hoa đó, nó không làm hư cái đài của cái hoa đó, và nó lấy cái mật đó để nó cho đời. Và tỳ kheo vào trong cuộc đời này cũng vậy. Không phải vì lợi dưỡng, không vì miếng ăn, không vì danh phận, không vì địa vị, không vì chức quyền, không vì bất cứ gì khác hơn. Cái mục đích cuối cùng của những tỳ kheo, của những người tu Phật, cái mục đích cuối cùng, rốt ráo sau cùng, đó là giải thoát sanh tử luân hồi. Một ngày nào mà chúng ta không đặt cái mục đích giải thoát sinh tử luân hồi lên hàng đầu á, thì tất cả những cái việc làm của mình đều trớt quớt hết. Quý vị nhớ ha, dẫu cho chúng ta làm bất cứ cái gì mà không đặt cái mục đích tối hậu là giải thoát sự sinh tử luân hồi, thì những việc làm của mình không có kết quả gì hết. Từ cái mục đích tối hậu đó mà mới quy chiếu ra những gì cần làm và không cần làm. Cũng giống như vậy, tỳ kheo vào trong cuộc đời này, sau khi mà Đức Thế Tôn dặn cho Ngài A Nan, là Ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn là, và bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà Ngài 100 tuổi nhập Niết Bàn thì chúng con biết lấy cái gì để nương tựa? Đức Thế Tôn mới dạy là lấy giới luật để làm thầy. Tức là chúng ta vẫn có một diềm mối, vẫn có một cương vị, vẫn có một cái sợi dây ràng buộc để hướng đến một mục đích đó. Và xin thưa, trên con đường đi đến Phật ngày hôm nay, mình có rất là nhiều vị thầy để hướng dẫn. Có những vị thầy nói cho mình những giáo pháp thấp, những vị thầy nói cho mình những giáo pháp cao. Và tất cả những giáo pháp đó, xin thưa với tất cả quý Phật tử rằng, dẫu cho có cao hay thấp là tùy theo cái người cảm nhận, tùy theo cái vị thầy đó, tùy theo căn cơ mà nói pháp. Chứ không phải là vì cái giáo pháp kia nó đơn giản, nó dễ hiểu mà mình gọi nó là không cao. Một khi giống như cơn mưa rào mà mưa xuống trái đất này, thì tùy theo cọng cỏ, tùy theo cái cây cao bóng cả mà nó hấp thụ khác nhau. Thì giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy, tùy theo căn cơ, chủng loại, thể tánh mà chúng ta thọ nhận có khác nhau. Một đoạn nữa ở trong kinh Tăng Chi Bộ, đọc cho đại chúng nghe, mà có lẽ là đại chúng đã nghe nhiều lần lắm rồi. Đọc nguyên văn cho đại chúng nghe. Đừng tin tưởng vào điều gì qua cái văn phong, đừng tin tưởng điều gì mà nó vinh vào một tập quán lưu truyền. Dù cái điều đó là bút tích của thánh nhân, đừng tin tưởng điều gì dù đó là thói quen từ lâu khiến ta nhận điều đó là đúng. Đừng tin tưởng vào điều gì ta tưởng tượng ra, lại nghĩ rằng một vị thần linh khai thị cho ta. Cũng đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vinh vào uy tín của một bậc thầy chỉ dạy. Đừng tin tưởng vào cái gì mà chính các ngươi đã từng trải kinh nghiệm và nhận thức nó không có lợi, mà hãy tin tưởng vào những cái gì chỉ có cái đó mới là mục đích tối hậu thăng hoa cho con người ở trong cuộc đời này, mà các ngươi hãy lấy đó làm tiêu chuẩn. Không có một bậc giáo chủ nào mà nói chúng ta đừng có tin tưởng Ngài cả, mà áp đặt cho mình một cái suy nghĩ rằng mình là đúng hết. Ngay trong cuộc đời này chúng ta hay bảo thủ tư tưởng của mình là đúng, và bắt những tín đồ của mình phải theo cái tư tưởng của mình, cho rằng lời nói của ta mới đúng, còn lời nói của kẻ khác không đúng. Đức Thế Tôn, ngay cả Đức Thế Tôn mà Ngài xác định một điều là đừng tin tưởng những gì mà do ta nói. Các ngươi đừng có tin tưởng, đừng tin tưởng những gì mà các ngươi nghĩ đó là từ ngàn đời lưu lại tới ngày hôm nay. Tại vì cuộc đời này là vô thường, mà vô thường là biến đổi. Nó đúng ngày hôm nay, nó đúng với chúng ta trong xã hội này, nó đúng trong thời gian này, nó đúng trong cộng đồng này, nó đúng trong cái lúc này. Nhưng mà chưa chắc nó đã đúng trong lúc khác, đúng trong thời gian khác. Như thế đó, bất cứ lúc nào, cái gì mà nó có hình tướng, nó có sắc thái, cái đó nó nhỏ lắm thưa quý vị. Còn những cái nào nó bao la là cái đó nó không hề có sắc thái, nó không hề có hình tướng, nó không có hề một cái dạng nào cả, mà nó tất cả là vô dạng, là vô hình tướng. Cho nên tâm của chúng ta nó rộng mênh mông như hư không, và như hư không bao la, nó không thể dung chứa trong một cái gì cả, nhưng mà nó lại có thể vào trong tất cả mọi thứ. Qua một câu nói của Đức Thế Tôn như thế thôi, thì mình mới thấy được rằng tùy theo quan niệm, tùy theo cách nhìn, tùy theo địa vị, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo chỗ ở, tùy theo cá nhân nhận thức của mỗi người, mà đôi khi chúng ta áp đặt cho nhau một sự nhận thức nào đó, thì xin thưa, chưa chắc cái nhận thức đó là đúng đâu. Và trong cuộc đời này, khi đã nói tới yếu tố vô ngã, thì xin thưa, có cái gì là cái mà chúng ta nhất quyết với nhau rằng cái đó nó đúng tuyệt đối đâu? Nó có thể đúng hôm nay nhưng mà nó sai ngày mai. Chúng ta chỉ chấp nhận với nhau trong cái thế tương đối của cuộc đời để sống. Và như vậy, khi chúng ta nói đứng trên tất cả, đứng trên tất cả ở đây không phải là mình đặt mình ở trong một cái vị thế không gian, một cái vị thế thời gian, một cái địa điểm nào đó, mà đứng trên tất cả ở đây có nghĩa là chúng ta bỏ qua hết tất cả mọi thứ, chúng ta vượt lên trên tất cả mọi thứ, chúng ta nằm ngoài mọi thứ, chúng ta đứng ra khỏi cái địa vị đó để nhìn lại trong đời sống của mình. Chúng ta đã nghe về những nỗi buồn và hạnh phúc mà chúng tôi đã nói với quý vị trong cái bài giảng hôm qua. Tất cả nỗi buồn nó đến rồi nó cũng đi, tất cả những hạnh phúc nó đến rồi nó cũng sẽ ra đi. Và đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có mạng sống này, rồi mạng sống này nó cũng ra đi. Chúng ta có hình hài, hình hài này nó cũng ở với mình vài ba chục năm rồi nó cũng ra đi. Như bài thơ Sinh Tử của Vô Nhị Thượng Nhân: sinh như mặc áo, chết như cởi quần vậy thôi. Đời sống của chúng ta như vậy đó. Và tất cả những cái mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, cha, con, chồng, vợ, tiền, tài, danh phận, địa vị, tất cả và tất cả đó, rồi ngày mai đây, ngày mốt đây, ngày kia đây, tháng này, năm này, hoặc tháng kia, năm kia, chúng ta đều bỏ lại cả, chẳng có gì đi theo cuộc đời mình hết. Ấy vậy mà hai ba chục năm, bốn năm chục năm nay, chúng ta cứ mãi đi theo hoài trong đời sống sinh tử như vậy đó. Nếu như chúng ta xác định một con đường để đi đến Phật, để đi đến Bồ Tát, con đường đó không phải là chúng ta đóng cửa lại, ngồi trong nhà, im lặng làm thinh. Chư Phật và Bồ Tát đã trải cái thân của mình ra hằng hà sa số kiếp. Ngài đã làm hết tất cả mọi việc, từ việc nhỏ tới việc lớn. Ngài hy sinh cái thân của mình để cho chúng sanh được an lành và hạnh phúc. Trong kinh Bản Sự có một lần Đức Thế Tôn trong tiền kiếp nhìn thấy con hổ cái nó mang thai, nhưng mà trong một cái lúc nó đói quá, nó không còn cái gì ăn hết, nó đi cũng không nổi nữa. Thế là Đức Thế Tôn trong tiền kiếp đó mới phát nguyện đem cái thân của mình cho con hổ nó ăn để nó được sống và nó sinh con. Thật ra nếu mà nhìn trên cái phương diện ngay lúc này, chúng ta nhìn, chúng ta nói tại sao không đi mua cái nọ cái kia cho con hổ nó ăn thay vì mình phải đem cả cái thân mình. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, nếu như chúng ta làm được như vậy đó, thì đời sống của mình ngay hiện tại không lấy gì là đau khổ hết. Và đời sống của chúng ta không hề gây cho ai đau khổ cả. Tại vì ngay khi một chúng sanh như con hổ kia nó đau khổ, mình còn muốn cống hiến cả xương thịt của mình cho nó, huống chi là đối với những người đồng môn, đồng học, là huynh đệ, là Phật tử với nhau trong cuộc đời này. Cái câu mà sống đứng trên tất cả đó được viết ra để nhắc nhở và khích lệ những người tu theo Phật, những người đã cởi bỏ hết mọi thứ vinh hoa phù phiếm của cuộc đời, những quyền, những uy, những sắc đẹp, những mọi thứ mà con người đi tìm, chúng ta vứt bỏ sau lưng để rồi bước trên một con đường thảnh thơi là theo Phật đó. Con đường đó không phải bắt buộc mình phải là ông nọ bà kia, không phải bắt buộc ở lứa tuổi nào cả, cũng không bắt buộc là nam hay nữ, cũng không bắt buộc chúng ta phải là ai hết. Con đường đó chỉ để dành cho những người có tâm bồ đề dũng mãnh. Chỉ mỗi một việc ấy thôi. Và trong kinh Pháp Cú chúng ta đã từng nghe là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Như chúng tôi cũng đã nói, chúng ta tu gì thì tu, nhưng mà chỉ có ba cái cần tu, đó là thân, khẩu và ý. Thân hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn và ý hành Phật ý. Thân thì làm việc như chư Phật và Bồ Tát đã làm. Miệng nói những điều mà chư Phật và Bồ Tát đã nói. Và ý thì nghĩ những điều mà chư Phật và Bồ Tát đã nghĩ. Trên phương diện thân khẩu ý đó, chúng ta phải giống với Đức Thế Tôn, hoặc là phải giống với chư vị Bồ Tát, thì may ra trên cái con đường hành hoạt Bồ Tát Đạo, trên cái con đường tu tới Phật, mình mới có thể thiện thể đôi chút. Và trách nhiệm cao cả và duy nhất của người xuất gia, như chúng tôi đã nói, đó là giác ngộ. Mình đã bỏ hết mọi thứ, tất cả mọi thứ của cuộc đời. Nếu mà chưa bây giờ chưa bỏ hết, chúng ta bỏ từ từ. Nhưng mà cuối cùng rồi sẽ bỏ. Mình không tự giác bỏ thì nó cũng bỏ mình thôi. Phải không? Đại chúng cứ nghĩ đi. Bây giờ mình cố gắng gom góp hết mọi thứ của cuộc đời. Tiền cũng muốn, tình cũng muốn, danh cũng muốn, địa vị cũng muốn. Cái đó là cái mà Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã dốc lòng từ bỏ. Sau khi mà du hành ra bốn cửa thành rồi, thấy tất cả mọi cái khổ não, sanh, lão, bệnh, tử đó, mà Ngài dốc lòng từ bỏ hết mọi thứ. Quý vị ở đây có ai là mùa đông thì chúng ta ở một cung điện khác, mùa hè ở cung điện khác, mùa thu ở cung điện khác và mùa xuân ở cung điện khác không? Không có hả? Trời sao nghèo dữ vậy? Trong khi đó Đức Thế Tôn là bốn mùa, là bốn cung điện khác nhau. Ngài bước ra sân á, thì tất cả lá héo ở trên cây không có. Trên cây chỉ toàn là lá màu xanh, không hề có chiếc lá màu vàng nào cả. Thì nếu như đại chúng một ngày nào sống trong nhung ngấm lụa là như thế kia đó, thì lúc đó mới cảm giác được Đức Thế Tôn xa hoa như thế nào, Thái tử Tất Đạt Đa xa hoa như thế nào, trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Ấy vậy mà sau chuyến du hành, Thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ. Thu lớn săn mồi giết đàn thú, nhỏ chim lớn ăn sâu rắn, tìm ở nhái mạnh được yêu thua, phiền trượt khắp muôn loài. Dạ tỉnh ngủ chưa? Chẳng qua là nhìn thấy quý vị khen thầy hay quá, cứ gục lên gục xuống hoài. Thế đó, chỉ với khi du hành ra khỏi cửa thành trong cung vàng điện ngọc như vậy, mà Đức Thế Tôn từ bỏ hết tất cả mọi thứ, tiền, bạc, danh vọng, địa vị của một người thái tử đông cung, tương lai sẽ là vua của một nước, từ bỏ hết tất cả cái đó để đi tu. Còn chúng ta thì chưa giàu tới mức độ đó, mà chúng ta lại đi tìm những cái Đức Thế Tôn đang có sao? Đức Thế Tôn từ bỏ sao? Trách nhiệm và cái mục đích tối hậu cuối cùng của tất cả người Phật tử chúng ta, đó là giác ngộ, giải thoát. Những cái mà chúng ta tìm cầu danh vọng địa vị đó chẳng qua là những sợi dây trói buộc mình ở lại với cuộc đời này thôi. Chúng ta từ bỏ hết tất cả những cái đó đi. Và đừng gán ghép cho mình bất cứ một danh phận nào cả, mà chúng ta làm với cái tâm không, hy sinh với cái tâm không. Và đại chúng nhớ, mình hy sinh với cái tâm không, mình làm với cái tâm không. Tại vì bản thân của mọi cái nó đã là vô ngã rồi mà, tại sao chúng ta lại gán ghép, tại sao chúng ta lại làm với cái tâm có? Tại vì tất cả mọi cái có kia chỉ là hữu vi đối đãi trong đời, rồi một nay mai, tháng này, tháng kia, năm này, năm kia, nó đều mất hết. không hứa hẹn đâu. Ngày tháng sẽ đến và chúng ta sẽ chết. Đó là một cái quy luật của cuộc sống này. Ở đây có vị nào sợ chết không? Sợ chết không? Có ai không sợ chết không? Rõ ràng là như vậy. Có người sợ, có người không sợ. Nhưng mà sợ chết hay không sợ chết thì cuối cùng cũng chết hết. Đó là quy luật hẳn nhiên. Đó là quy luật tất nhiên. Người đẹp cũng chết, người xấu cũng chết, người già cũng chết, người trẻ cũng chết. Người có quyền cũng chết, người không có quyền cũng chết. Người có danh cũng chết, người không danh cũng chết. Người hạnh phúc cũng chết và người đau khổ cũng chết. Người tu cũng chết, mà người không tu cũng chết. Dạ, tất cả rồi đây sẽ im lìm trong mồ sau. Tất cả rồi đây chúng ta sẽ im lìm bất động. Dẫu cho ngày hôm nay mình có nói nhiều bao nhiêu, mình có hằn học bao nhiêu, mình có ganh ghét bao nhiêu, thì rồi một nắm xương tàn lạnh tanh đó của đời sống chúng ta kết cục là như vậy. Nhưng mà rồi chết không phải là hết. Dạ, chết là cái thân này thôi. Còn tâm chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ đi tái sinh. Và tái sinh ở chỗ nào? Sẽ làm một con người ra sao? Nhìn xung quanh mình, người thì đẹp, người thì xấu, người thì không đẹp mà cũng không xấu, người thì nhìn cái mặt là thấy muốn tới nói chuyện rồi, còn người nhìn cái mặt là muốn chạy trốn rồi. Sự thật là như vậy đó. Cho nên tướng thì tự tâm sanh, phải không? Và tướng kia cũng từ tâm mà nó diệt. Nhìn cái mặt của mình là người ta biết mình, cái tâm mình sao rồi. Nhìn nó thoải mái hay không, hay là nhìn nó nhọc nhằn, nhìn nó lo toan, nhìn nó tính toán, nhìn nó vụn vặt, vân vân, nhiều thứ lắm. Và xin thưa đại chúng, chỉ cần một cái suy nghĩ thôi, mà nếu chúng ta suy nghĩ, thay đổi cái cách nhìn, thay đổi cái quan điểm sống, thay đổi cái suy nghĩ, chúng ta sẽ sống an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này dữ lắm. Tại vì tất cả mọi thứ đều do cái suy nghĩ của mình quyết định. Đại chúng có để ý vậy không? Đôi khi một cái sự việc rất nhỏ, nhưng mà do chúng ta không buông xả nổi, do chúng ta không nghĩ thoáng, cho nên đâm ra mình đau khổ. Còn đôi khi chúng ta suy nghĩ thoáng một tí xíu, chúng ta nghĩ nhẹ nhàng một tí xíu, thì lúc đó mình sẽ đỡ khổ hơn trong cuộc đời này nhiều lắm. Chúng ta hay nghe cái câu rất đơn giản, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương để làm lẽ sống. Tức là từ bi và trí tuệ đó. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trong cuộc đời này chúng ta lấy tiền bạc làm sự nghiệp, lấy danh vọng làm sự nghiệp, lấy cái chức quyền làm sự nghiệp. Chứ ít có người đi chọn trí tuệ làm sự nghiệp. Cái trí tuệ kia không phải là học rộng, hiểu nhiều các pháp của thế gian. Các pháp của thế gian chỉ là đối đãi, mà một trong tám nạn. Tám nạn là cái gì? Bát nạn là sao? Là tám nạn. Dạ, bát nạn. Nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Đó là tám cái nạn. Nhất thất cô lô châu có nghĩa là thứ nhất là cái nạn ở những cái vùng đất xa xôi hẻo lánh mà không gặp được Phật pháp, không có chùa chiền, không có thầy bạn, không biết tu là gì. Nhất thất cô lô châu, cái vùng đất man di mọi rợt. Nhị phi tưởng thiên là đối nghịch lại với cái vùng đất man di mọi rợt kia, là cái cõi trời cao nhất thứ 33, phi tưởng, phi tưởng xứ. Ở cái cõi trời đó, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, không ai làm phiền gì tới mình hết, muốn cái gì có cái đó. Ở cõi trời đó sướng lắm. Cho nên không biết Phật pháp là gì, không có người đau khổ. Mà khi không có người đau khổ thì chúng ta cũng không cảm nhận được hạnh phúc là gì. Đại chúng có kinh nghiệm không? Sở dĩ mà chúng ta có được hạnh phúc là vì chúng ta có đau khổ. Do vì chúng ta có đau khổ cho nên chúng ta mới cảm giác được giá trị của sự hạnh phúc. Một ngày nào đó, nếu mà chúng ta không có một trong hai mặt kia, chúng ta cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Sở dĩ chúng ta sợ chết là vì chúng ta có cuộc sống. Nếu chúng ta không có cuộc sống thì cũng không có cái chết. Nếu chúng ta không có cái sung sướng thì chúng ta cũng không biết đau khổ là gì. Và chúng ta không có cuộc sống này đau khổ, chúng ta cũng không biết niết bàn là thế nào cả. Cho nên ban đầu chúng tôi nói tất cả cuộc sống này là trong vòng tương đối, trong sự đối đãi với nhau và tạm chấp nhận với nhau để sống. Đại chúng thấy không? Nếu như chúng ta không có hạnh phúc thì lấy gì để đo cái chất liệu của đau khổ? Và ngược lại, không có đau khổ thì làm sao biết hạnh phúc là gì? Ở cái cõi trời thứ 33 đó, phi tưởng xứ đó, không hề có đau khổ là gì cả. Thế thì hạnh phúc ở đâu ra? Giá trị của hạnh phúc chỉ có giá trị khi nó được đem so sánh và để gần với lại cái giá trị đau khổ. Chúng ta có cục đất và cục vàng để chúng ta mới có thể thấy được giá trị của cục vàng. Nếu như tất cả đất trên hành tinh này là kim cương hết thì chắc mấy cô không có mua kim cương đeo đâu. Bây giờ có ai đem nhẫn cỏ để cho em nữa không? Phải không? Sẽ là không còn đeo nhẫn cỏ nữa. Dạ. Em đi để một lời thề, trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê. Trăng vàng đêm ấy bờ đê, có người ngồi gỡ lời thề cỏ may. Bài gì? À, đó là bài lời thề cỏ may. À, lời thề cỏ may đó kể một câu chuyện rất hay, là hai anh chàng, anh chàng và cô nàng mới yêu nhau, tình tứ với nhau, thì hẹn nhau ra cái bờ đê. Bờ đê, quý vị biết bờ đê không? Hẹn hò với nhau. Hẹn hò với nhau trong cái đêm trăng. Và khi đi về thì do say mê hẹn hò mà không biết là cái cỏ mây nó dính vô quần mình nhiều quá trời, thì đi về nhà ngồi gỡ cái cỏ mây, sợ ba mẹ biết. Dạ. Thì khi mà cô nàng này đã đi về rồi, đã chia tay rồi, thì anh này cũng đi ra lại ở bờ đê. Nhưng mà đi ra lại bờ đê bây giờ chỉ ngồi gỡ những cái cỏ mây đó thôi. Gỡ những cỏ mây bám trên cái quần của mình, giống như là gỡ những cái lời thề hứa hẹn với nhau ngày nào. Xin thưa, giá trị của cuộc sống đó, nó không phải ở cái chỗ vật chất, mà nó cũng không phải là ở cái chỗ chúng ta hứa hẹn cho nhiều, mà nó ở cái chỗ chúng ta làm gì đó cho ai đó. Tất cả đều như vậy hết và đều lý giải như vậy hết. Cho nên khi đã phát nguyện nhận lãnh cái trách nhiệm cao cả, đi trên con đường vượt trên tất cả đó, chính là tự giác, giác tha, giác thành, viên mãn. Tự bản thân mình làm, sau đó kêu người khác cùng làm, và để rồi giúp cho người khác và mình đạt tới cái chỗ hoàn thành hết mọi thứ. Nếu như chúng ta bản thân không tự giác mình làm mà chỉ đi nói người khác làm không có được không? Dạ, tự bản thân mình phải dấn thân vào làm. Làm hết mọi chuyện, làm với cái tâm không. Làm không phải là để đánh đổi, để đổi lại một lời khen, một tiếng cảm ơn, một lời tri ân công đức. Làm chỉ vì trách nhiệm của mình phải làm mà thôi. Nếu như ở cõi trời kia không có người đau khổ thì lấy ai làm đối tượng của sự bố thí, cúng dường, tu phước? Cho nên nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, có nghĩa là sinh trước Phật, sinh sau Phật, là một cái nạn. Tứ thế trí biện thông là điều mà chúng ta muốn nói. Có nghĩa là chúng ta học rộng hiểu nhiều, nhưng chỉ là thế trí biện thông thôi. Học rộng hiểu nhiều đó chỉ để chấp pháp mà thôi. Chấp pháp có nghĩa là ví dụ như chúng ta làm mà luận án tiến sĩ đi, thì tiến sĩ đó nó giống như là cái tháp, cái kim tự tháp. Khi mình học lên cao rồi á, ở lớp 1, lớp 2, lớp 5, lớp 7, chúng ta học văn, sử, địa, toán, lý, hóa, học hết. Nhưng mà khi càng lên cao rồi đó, thì chúng ta nghiên cứu một cái vấn đề gì đó và chuyên sâu. Và khi ở trên cái nóc tháp kia, nó cao lên như vậy và chuyên sâu như vậy, thì nó khu biệt lại thật là nhỏ cái vấn đề mình nghiên cứu, để rồi chúng ta nâng cao và nhìn xa hơn. Thì cũng là như vậy đó. Mà khi nhìn sâu và nhìn xa hơn rồi, chúng ta chỉ nhìn trên cái phương diện của bản thân nó mà thôi, chứ không còn đi rộng ra được nữa. Cho nên nếu như không nhờ những cái phương pháp khác mà chúng ta cứ cố chấp cho cái vấn đề của mình, thì xin thưa đó là một điều thế trí biện thông. Và thế trí biện thông kia không phải là trí tuệ mà Phật giáo muốn nói tới. Cái trí tuệ kia là do cái gì? Dạ, do văn, tư và tu. Và tu á, thì nhờ có cái tu, nhờ có giới định thì nó mới phát sinh ra trí tuệ. Cái tuệ kia có thể là một cái người nào đó không có học hành gì cả, nhưng mà cũng có thể phát sinh trí tuệ nhờ tu. Còn một vị có thể học hành đỗ đạt thành tài bằng cấp, nhưng mà do không có cái năng lực tu, năng lực giữ giới, năng lực thiền định, thì trí tuệ cũng không có bừng vỡ. Chính vì vậy, và ở trong nhà Phật mình là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải là lấy cái kiến thức học tập làm sự nghiệp. Và cái trí tuệ đó chỉ qua con đường tu thật sự mới có. Và lấy tình thương làm lẽ sống. Trong cuộc đời này chỉ có tình thương thôi. Ngoài cái tình thương ra, chúng ta không còn để lại gì hết á. Không còn để lại gì hết. Cha mẹ nuôi con, chồng vợ đến với nhau, tất cả vì tình thương. Bạn bè đến với nhau, nếu mà lợi dụng nhau thì chỉ có một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, khi nó phai đau ra rồi là nó cho đi luôn. Nhưng mà khi chúng ta đối xử với nhau bằng tình thương á, thì mọi thứ nó bền bỉ lắm, nó chặt chẽ và nó gắn kết với nhau lắm. Thế đó, đứng trên tất cả, điều đó chẳng phải có nghĩa là chọn một vị trí không gian hay là một giai tầng của xã hội nào đó ở chót đỉnh của những nấc thang giá trị của cuộc đời, mà chính mình là đứng ra ngoài, hay đúng hơn là vượt ra khỏi, vượt lên trên. Tất cả những cái chỗ ngồi, quyền hạn, lợi dưỡng, sắc dục, danh vị, trật phẩm, chức tước, bằng cấp, nói chung là tất cả những gì mà người thế tục bình phàm cho là quý giá là và lăng xăng chạy đuổi theo, thì chúng ta đều từ bỏ hết. Cái con đường nghịch dòng là ngược nghịch lưu á, là con đường ngược dòng đó. Giống như thể là khi chúng ta đặt cho mình một cái vị trí, đặt cho mình một cái trách nhiệm, đặt cho mình một con đường để đi, thì mình phải xác định được rằng ngay bản thân mình đã mang một cái giá trị của nó. Cái giá trị của những người đi ngược dòng, ví dụ khi chúng ta cầm một cục đá, chúng ta quăng xuống ở dưới nước thì cục đá đó nó chìm. Và bình thường chúng ta thổi một cái bong bóng bay thì bình thường của cái bong bóng đó là nó phải bay, đúng không? Tức là giá trị của cái cục đá kia thảy xuống nước nó chìm là đương nhiên rồi. Nếu như thảy cục đá xuống nước mà nó bay lên trời thì lúc đó là khó chịu lắm. Và cái bong bóng kia cũng vậy, bong bóng bay kia, nếu mà khi chúng ta đã bơm lên cho nó bay rồi mà nó không bay, nó rớt xuống mặt đất, thì cái giá trị của nó sẽ mất, nó không còn cách để tồn tại nữa. Và giá trị của người học Phật cũng vậy, thanh lương nhẹ nhàng vượt ra khỏi cuộc đời này với những cái giá trị bình thường của cuộc sống. Người ta muốn có thì mình lại muốn bỏ đi, đó mới là cái giá trị. Còn nếu như chúng ta khoác trên mình chiếc áo và chúng ta tự đặt mình trong một phẩm vị của con người tu tới Phật, mà mình còn giữ tất cả những cái chất liệu của phàm tình, của cuộc sống lăng xăng xô bồ, thì xin thưa đại chúng, cái phẩm giá của mình tự nhiên nó mất tiêu, nó không còn nữa. Cũng giống như cái chiếc bong bóng, vốn của nó là bay cao trên bầu trời, nhưng mà rồi vì mang nặng tất cả những cái mà cuộc đời này lè phè như thế, mà chúng ta lại bay lè tè dưới mặt đất, hay không thể bay hỏng lên mặt đất được, thì mất giá trị của nó đi. Cũng vậy đó, người tại gia hay là người xuất gia, trên con đường tu tới Phật đều phải xác định cái vai trò của mình. Và tiếp nữa đó là sử dụng những phương tiện thiện xảo. À, ngay cả khi giáo pháp của Đức Thế Tôn, Ngài nói là tất cả những cái gọi là Phật pháp kia còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Quý vị đã nghe câu đó chưa? Dạ. Cái giá trị Phật pháp kia cho đến lúc mà nó không còn cái gì để nó có thể sử dụng được nữa thì nó cũng bỏ đi. Huống chi là những cái điều phi pháp mà chúng ta nói với nhau về hơn thua, về ganh ghét. Con người vốn là một sinh vật ganh ăn hả? Ghét ở, chống chán, mau quên. Nhất là ai thiếu nợ mình thì mình mau quên lắm. Rất là chống chán. Hai người thương nhau, hẹn hò nhau nhiều lắm, hứa hẹn với nhau trăm năm tóc bạc, răng long tóc bạc, phải không? Nhưng mà răng chưa long, tóc chưa bạc thì đã chia tay nhau rồi. Lời hứa là gió bay, không có cái gì làm bền chắc hết. Và như thế đó, không có cái thứ phương tiện tồi tệ của không có cái thứ phương tiện tồi tệ của một kẻ tồi tệ mà lại đưa đến một cứu cánh hoàn hảo. Khi sử dụng cái phương tiện, xin thưa đại chúng, để ngụy biện cho một cái cứu cánh hoàn hảo thì một người không thể nào mà sử dụng cái phương tiện nó sao, nó mục nát, nó rệu rã, nó mang tính chất phù phiếm của cuộc đời, mà để nó ẩn chứa trong đó một quá trình của sự tu chứng và đạt đạo hết. Tất cả dường như đều có một sự gắn kết hoàn hảo với nhau trên phương diện hình thức và nội dung. Quý vị ngồi ở đây, có vị đó thì ngồi xếp bằng, có vị thì ngồi chồm hổm, có vị thì có vị thì ngồi thẳng lưng, có vị thì ngồi khum xuống, vân vân, mọi kiểu, mọi cách, mọi thể trạng, mọi dạng. Có người thì lắng lòng nghe để tìm xem có cái gì đó ngọc ngà châu báu rớt lại để đem về xài. Có người thì ngồi nghe để coi thử coi ông thầy này nói có sai chỗ nào không. Có người thì ngồi nghe để cho vui, và có người ngồi nghe coi như là một liều thuốc ngủ, vân vân. Dạ có. Cho nên chính vì những cái yếu tố khác nhau như vậy mà tâm thức của mỗi người cảm nhận cũng khác nhau, và mỗi người sử dụng cái mà mình đang nghe đó khác nhau, không ai giống ai hết. Thì đó là cái giá trị trạch pháp. Dạ, trạch pháp tức là sự lựa chọn đó. Mà xin thưa là trong cuộc đời này cái nhân duyên nó khó nói lắm. Đôi khi là người ta có duyên với nhau mới có thể nói cho nhau nghe được. Còn nếu mà không có duyên với nhau á, thì dẫu có nói ngàn lời cũng không lọt vào tai lời nào hết. Không biết đại chúng có kinh nghiệm không? Dạ. Có duyên với nhau á, thì xin thưa là hữu duyên hả? Thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên thì đối diện. Vô duyên đối diện, bất tương phùng. Dạ. Nếu mà có duyên á, thì ngàn dặm mà cũng gặp nhau. Còn nếu mà không có duyên á, thì dẫu cho có đối diện nhau cũng không bao giờ gặp nhau được. Như thế đó, cái phương tiện xuôi dòng thế tục thì không thể mang đến cái kết quả giải thoát được sự đau khổ. Đó là chúng ta theo cái cuộc sống buồn, vui, thương, ghét. Thấy người ta nói tốt mình thì mình thương, thấy người ta nói xấu mình thì mình ghét, vân vân và vân vân. Đó là hành trạng của cuộc đời này bình thường lắm. Mà người xuất gia hoặc là người tu theo cái đạo giải thoát và giác ngộ thì không thể nào cứ việc chạy theo cái buồn vui kia được. Tại vì cái buồn vui nó chỉ có một thời gian ở với mình thôi, rồi nó cũng sẽ mất đi. Nó chỉ có một thời gian thôi. Lúc này chúng ta buồn, nhưng cái buồn đó nó ở với mình 1-2 tháng, 1-2 năm rồi nó cũng bỏ mình, nó đi mất. Cái hạnh phúc cũng y chang như vậy. Cho nên sống với cái tâm không, tức là không bị sự chi phối của những cái buồn vui tốt xấu được mất kia trong cuộc đời. Sống với cái tâm như thế đó thì chúng ta sẽ lâu dài trên con đường đạo, sẽ đi rất là bình an, đi rất là thanh thản trên con đường tu đến Phật. Và ngài Đạt Lai Lạt Ma có một cuốn sách nổi tiếng, đó là Sống Hạnh Phúc Chết Bình An. Khi nào mà chúng ta sống trong cuộc đời này nó bình an, nó hạnh phúc đó, thì khi chúng ta chết nó mới có thể bình an và hạnh phúc được. Còn nếu như trong cuộc sống này, trong cuộc đời này và trong ngay lúc này chúng ta lo sợ, chúng ta hồi hộp, chúng ta không biết là thầy ơi bây giờ không biết đi tu học rồi có ai nói năng gì mình không, có ai nói nặng nói nhẹ gì mình không, không biết chồng nghĩ làm sao, con nghĩ làm sao, bạn bè nghĩ làm sao, vân vân và vân vân. Giá trị nó nằm ở ngay chỗ này, ngay cái chỗ chúng ta đang sống đây. Tại vì đại chúng có biết là, mà chắc ai cũng biết hết, ngay đây, tại đây chúng ta mới biết chúng ta còn sống. Còn ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm sau, không ai biết được mình còn sống hay là chết. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong hơi thở, hơi thở ra và hơi thở vào thôi. Cho nên chúng tôi nói với đại chúng đó, cái chết nó đến nhanh lắm, nhanh tới nỗi mà chết không kịp ngáp đó, phải không? Nó nhanh như vậy đó, mình cứ tưởng đâu là mình ngáp được, ai ngờ đâu vừa há miệng ra đã chết mất tiêu rồi. Cho nên là chưa ngắm ngậm cái miệng lại được nữa. Dạ. Hoặc là ông bà mà nói gì chết không nhắm mắt hả? Và các vị có bao giờ mình thề là mình chết không nhắm mắt không? Dạ xin thưa là trong cuộc đời này người dại mới là người thề. Chỉ có người dạy mới thề thôi. Dẫu cho mình có đúng hay sai, dẫu cho mình có thế nào cũng không có thề thốt gì hết. Tại vì tất cả khi đã hiểu được Phật Pháp rồi, anh biết tôi, anh quen tôi, anh thương tôi, và tôi hiểu anh. Tất cả mọi thứ chẳng qua là sự hiểu nhau thôi. Không có việc gì phải thề, phải thốt trong cuộc đời này cả. Tại vì vạn pháp là vô thường mà. Hôm nay thì nhìn em dễ thương như thế đó, nhưng ngày mai lòng em đã thay đổi rồi, mà mình dạy gì mình thề. Ví dụ như trong một cái bài thơ của Pháp hả, mà chúng tôi không nhớ rõ. Trong ngàn người yêu em trong đó có tôi, trăm người yêu em trong đó còn tôi, mười người yêu em chắc chắn là có tôi trong đó, ba người yêu em có thể là còn tôi. Người kia rồi sẽ ra đi thì tôi sao? Ngu gì ở lại? Phải không? Từ 1000 người yêu em, bây giờ cho đến còn có 1 người, 3 người cuối cùng, người kia rồi người ta cũng bỏ đi thì tôi dạy gì tôi ở lại trời. Chắc là cô này cũng something wrong rồi đó. Đúng là như vậy đó thưa đại chúng. Có nghĩa là cuộc đời này nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn vận chuyển, nó luôn luôn chuyển dời từ chỗ này tới chỗ kia, nó tùy theo thời điểm, tùy theo không gian, tùy theo thời gian, tùy theo tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà tại sao chúng ta lại bắt mình không thay đổi? Mình cũng sẽ thay đổi. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn không hề là y như vậy. Giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng thay đổi. Từ cái ngày mà Tam Bảo được hình thành là lúc nào? Dạ vâng. Dạ, khi mà Đức Thế Tôn giảng cái bài pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên, và cho 5 anh em Kiều Trần Như, thì Tam Bảo được hình thành. Từ đó cho đến nay, giáo pháp của Đức Thế Tôn không phải nó chỉ bó buộc vào trong cái gì cổ xưa của ngày hôm đó, từ cái thời đó, mà đến ngày hôm nay bản thân của giáo pháp đó nó luôn luôn sinh động, nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn phù hợp. Xin thưa đại chúng, khi gọi là sinh, cái chữ sinh đó có nghĩa là sống. Sinh đó cũng có nghĩa là sinh sôi nảy nở. Khi đã nói tới cái gì mà có thể còn sống thì cái đó bắt buộc phải sinh sôi nảy nở, cái đó phải thay đổi, cái vô thường. Vô thường là bản chất của cuộc sống. Ví dụ một đứa trẻ, đứa trẻ đó sống là tại vì nó vô thường, nó mới có thể lớn lên, nó mới có thể trao đổi chất trong cơ thể của nó, từng tế bào chết đi và từng tế bào được sinh ra. Cây cỏ cũng vậy, được gọi là sống, có nghĩa là trong tự bản thân nó đều phải có sự thay đổi hết. Nếu như chúng ta trong cuộc đời này không có sự thay đổi thì chúng ta có thể đã chết rồi. Nhưng mà xin thưa, cái chết kia cũng là một sự thay đổi. Cho nên vô thường, thay đổi là bản chất của cuộc đời này. Tất cả đều được vận hành trên cái nguyên lý đó hết. Cho nên không được, không có tìm cầu cái gì mà chắc chắn, mà cụ thể, mà không thay đổi, mà vĩnh hằng ở ngay tại đây và bây giờ. Trong từng hơi thở của chúng ta đây, thở ra và hít vào, nó đã vô thường trong từng sát na rồi. Ý nghĩ của mình cũng vậy, nó cũng thay đổi trong từng cái ý nghĩ của sát na. Và trong những tế bào của chúng ta, trong cơ thể của mình đây, mình sống được là vì từng tế bào chết đi và từng tế bào sinh ra. Trong tư tưởng của chúng ta cũng vậy, tất cả đều được lý giải trên nguyên lý đó hết. Cái gì gọi là còn sống, cái đó phải thay đổi. Cho nên chúng ta không thể bắt buộc một cái gì, một ai đó, một nhóm người nào đó cứ duy ý chí theo mình, theo một cái gì đó của mình. Xin thưa đại chúng, ngay cả khi Đức Phật mà Ngài không quyết định cái sự vận hành của Ngài, Ngài không quyết định ta đây, thì huống chi chúng ta là gì trong cuộc đời này để mình có thể nói người ta như thế, phải không? Như vậy đó, để cho mình thấy được rằng cần phải dấn thân trong cuộc đời này nhiều hơn nữa. Ngọc bất trắc, bất tịnh khí, nhân bất học, bất tri lý, ấu bất học, lão hà vi. Ngọc mà không chùi thì không trở thành cái viên ngọc đẹp. Nhân bất học, người mà không có học thì không biết được lý lẽ của cuộc đời. Và ấu bất học nghĩa là nhỏ mà không học thì lớn làm cái gì được chứ. Đó là một câu nhà nho như thế. Cô nói là nhỏ mà không học thì lớn làm đại quý. Ngọc bất trắc, bất tịnh khí, nhân bất học, bất tri lý, ấu bất học, lão hà vi. Hà vi là làm cái gì. Cho nên khi mà nhìn thấy được quý Phật tử phát tâm tu học dõng mãnh tinh cần, ở xa bỏ ra vài ba ngày công ăn việc làm chỗ ở vân 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 vân, tới đây ngủ lăng ngủ lóc, phải không? Tới đây 2-3 người, 4-5 người, 5-7 người ngồi nằm chung một phòng, đếm hơi thở của nhau và nghe nhau hát trong đêm. Cho nên mình cảm thấy được rằng cần có một cái sự thông cảm, cần có một sự chia sẻ, và phải có một cái gì đó để chúng ta mới xích lại gần nhau như vậy. Có phải chăng vượt qua hết tất cả những thời gian, tuổi tác, tiền bạc, công sức, còn có mỗi một cái là cái tâm thôi, phải không? Đời cần vui, xin nguyện làm chim hót. Gì nữa? Đời cần vui, xin nguyện làm chim hót. Sỏi đá khô cằn, xin chuyển hóa màu xanh. Nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cành, làm đuốc sáng khi dặm dài trăng lặn. Và trong cuộc đời này, nếu như chúng ta nhìn thấy cái gì của nhau mà cái đó dường như nó không đúng lắm, thì mình phải nói cho nhau nghe, phải không? Tại thương mà, thương cho roi cho vọt, ghét nó cho ngọt cho ngào. Cho nên nhà nho có một câu là: kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Là sao? Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả. Lâm nguy bất cứu thì mạc anh hùng. Đúng rồi, thấy việc nghĩa trước mắt á, mà không có làm á, thì không phải là con người có nghĩa dũng. Dạ. Mà thấy cái việc nguy trước mắt mà không cứu á, thì không phải là anh hùng. Đó. Nhà nho người ta còn nói được câu vậy mà, huống chi là người thọ Bồ Tát giới. Phải không? Người thọ Bồ Tát giới là chuyện của ta xong rồi, bây giờ chỉ xông pha, giống như là Kinh Kha vậy. À, Kinh Kha, quý vị biết Kinh Kha chứ ha? Dạ. Kinh Kha đi giết Tần Thủy Hoàng. Khi mà đi vào khi mà trước khi đi đó thì tất cả quần thần mới tổ chức ra một cái bữa yến tiệc để đưa tiễn Kinh Kha lên đường làm cái sứ mạng là đi giết Tần Thủy Hoàng, một bạo chúa thời bấy giờ. Thì cô nàng hầu bưng cái mâm có cái khay rượu vào để cho Kinh Kha. Thì Kinh Kha chỉ vì khen có một câu là cái bàn tay của cô này đẹp quá. Mà đẹp thiệt, đó là một cô kỹ nữ mà trong Cung Oán Ngâm Khúc diễn tả là chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, lững da trời nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt say hoa, tây thi mất vía hằng nga giật mình. À, quý vị ngồi đây có ai vậy không? À, khi con cá nó nhìn, nó nhìn đến nỗi mà nó say mê, đến nỗi mà nó trợn tròn con mắt, mà nó rơi xuống dưới đáy của cái hồ hồi nào không hay. Tức là nó say mê như thế, chìm đáy nước cá lờ đờ lặng. Cái chữ lờ đờ đó, như anh nào mà lờ đờ cá lờ đờ lặng, lững da trời nhạn ngẩn ngơ xa. Con nhạn nó bay trên trời, khi nó nhìn thấy cô gái đẹp đó thì nó cũng không còn vỗ cánh được nữa, mà nó tự động rơi tự do hồi nào không hay. Hương trời đắng nguyệt say hoa, coi như là hương hoa của cuộc đời là không bì được, và tây thi phải mất vía, hằng nga phải giật mình. Đó là những người đẹp, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Thế đó, cô người hầu đẹp như vậy đó, và chàng Kinh Kha này khen cô người hầu bưng cái khay trà với cái đôi bàn tay đẹp ấy. Vậy mà với một cái câu khen như thế thôi, thì một lát sau đôi tay của cô được dâng lên cho Kinh Kha. Thì chúng ta thấy được rằng nhân vật Kinh Kha, thì người thọ Bồ Tát giới cũng giống vậy đó. Có nghĩa là sứ mạng của mình xong rồi. Đối với Kinh Kha bây giờ là vì xã tắc thôi, vì mọi người thôi, mang trên mình chiếc gương để từ bỏ hết tất cả mọi thứ, từ bỏ hết quê hương, từ tất cả mọi người, để trên đường đi giết Tần Thủy Hoàng thôi. Tức là mình đi là một đi không trở lại nữa. Thì chúng ta ngồi đây cũng vậy đó. Chuyện của mình xong rồi, bây giờ tôi không còn lo chuyện gì của tôi nữa. Chuyện ăn, chuyện ở, chuyện tiêu, chuyện tiền, vân vân và vân vân. Chuyện buồn phiền, chuyện hạnh phúc của cá nhân tôi đã xếp xong rồi, tôi đã để lại xong hết rồi. Bây giờ tôi chỉ lo chuyện của mọi người thôi. Tôi lấy cái vui của mọi người là cái vui của tôi. Tôi lấy cái hạnh phúc của mọi người là cái hạnh phúc của tôi. Tôi lấy cái đau khổ của mọi người làm cái đau khổ của tôi. Dễ sợ không? Hành động đó của Bồ Tát đó, quên mình vì người. Cho nên mỗi ngày thức dậy là chúng ta biết mình còn sống, và mỗi ngày thức dậy là chúng ta cần phải làm gì đó cho cuộc sống. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Gì nữa? Và ai cũng nhớ hết. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Và sống trong cuộc đời này, sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bài thơ đó của thầy Hạnh Hải. Làm sao mà chúng ta sống bất biến giữa cái dòng đời vạn biến? Giữa dòng đời có lên, có xuống, có tới, có lui, có xuôi, có ngược. Giữa dòng đời có hơn, có thua, có buồn, có giận, có được mất, có khổ đau, có hạnh phúc. Ấy vậy mà chúng ta sống bình bình thản giữa cuộc đời này. Như thể là một người giỏi võ, phải không? Một người đi giữa hùng binh mà vẫn tự tại chứ không. Hay là một được diễn tả như một vị thiền sư thõng tay vào chợ. Nó bỏ lại sau lưng đời, bỏ lại sau lưng mình, bỏ lại sau lưng hết tất cả mọi cái phiền muộn của nhân gian. Những cái mà nhân gian đau khổ, những cái mà nhân gian muộn phiền, những cái mà nhân gian thiết tha đều bỏ lại cả. Nhà Nho cũng có một câu nữa là: học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Có nghĩa là học thì đi đôi với hành, chứ không phải học là để chúng ta nói qua lỗ miệng mà thôi. Khi mà mình học pháp cũng vậy đó, chúng ta học thật là nhiều, nhưng mà rồi nghe từ lỗ tai này nó qua lỗ tai kia nó đi mất. Nhưng mà khi mà nó đi mất như vậy rồi á, mình cứ tiếp tục mình nghe mà nó thấm vào trong máu thịt của mình hồi nào không hay. Giống như câu chuyện của cái bà già mà bả đem cái rổ sảo ra sông á, quý vị nghe chưa? Dạ. Một hôm có một bà cụ đi tới chùa tu cái khóa tu học do phái đoàn Hồng Pháp Âu Châu tổ chức tại Đan Mạch chùa Quán Thế Âm. Dạ. Thì khi mà đi về thì bà mới nói với người hàng xóm là: sao chị không đi tu? Ở đây mấy thầy, mấy sư cô đồ thuyết pháp hay lắm mà tại sao không đi? Thì người Phật tử kia mới nói chứ: mấy thầy, mấy sư cô đó nói cái gì? Nói cái gì mà hay? Đâu bà nói tôi nghe coi. Thì bà mới nói là: tôi không có nhớ. Mấy thầy, mấy cô nói nhiều lắm mà hình như nói cái gì cũng đúng hết trơn, nhưng mà tôi không nhớ lời nào hết trơn á. Cái bà nói cái bà này sao mà không nhớ, ít nhất không nhớ ít thì phải nhớ nhiều chứ. Bà nói: tôi nói thiệt chứ tôi không có nhớ cái gì hết trơn á bà ơi, dạo này hình như cái đầu óc tôi để đâu á. Thế rồi bà mới lấy cái rổ sảo gác ở trên cái sóng bếp á. Thì cái rổ sảo thì quý vị biết rồi, nhà quê đó thì chụm bằng củi đó, cho nên là cái bồ hóng nó bay lên nó dính đầy hết trơn à. Thế là bà đem cái rổ sảo ra ngoài hồ bà múc nước. Thì khi mà múc nước như vậy thì cái người Phật tử kia mới nói: chứ trời, bà đem cái thau múc nước thì được, chứ bà đem cái rổ sảo đi múc nước thì nước đâu mà nó có. Thì bà mới nói chứ: ấy vậy mà bà coi nè, dẫu là tôi múc không có được nước nhưng mà nó sạch cái rổ sảo. Thì chúng ta đi học, dạ thì học pháp cũng vậy đó, dẫu là mình không có nhớ gì hết, nói cái lỗ tai này nó bay qua lỗ tai kia, hoặc là chúng ta nhớ trong này nhưng ra ngoài ngõ kia rồi đụng chuyện chồng, chuyện con, chuyện vợ, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện biêu, chuyện bọng, chuyện làm ăn, vân vân và vân vân, cái mình quên hết trơn, quên sạch sẽ. Nhưng mà at least thì là chúng ta cũng có được chút đỉnh làm cho tự bản thân mình, lọc sạch cái bản thân mình. Ít nhất là lúc nào mà chúng ta gặp cái gì trở ngại trong cuộc đời của mình, hoặc là trở ngại trong thân tâm mình, thì mình còn có cái để mình nương tựa, mình còn có cái để mình nhìn nhận, mình quay về để tự mình thanh lọc chính bản thân mình. Tại vì không có cái pháp tu nào là cái pháp tu tuyệt vời và siêu tột để chúng ta bay lên trời hết trơn, không có cái pháp đó. Mà chỉ có cái pháp là tự bản thân mình thanh lọc thân tâm của mình thôi. Cho nên suy cho cùng thì tất cả những cái mà chúng ta nói với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau là đều mang tới một cái pháp hành, đó là tự bản thân mình có thể gột rửa được tất cả những gì cặn bã của mình trong cuộc đời mình. Nói nhiều như vậy không có nghĩa là tôi sạch sẽ hết đâu. Đôi khi có những cái sạch, có những cái không sạch, phải không? Và chúng ta đồng ý với nhau rằng có những cái mà mình làm được, người khác không làm được. Và ngược lại có những cái người khác làm được mà mình làm hoài không có được. Đành phải chấp nhận với nhau như thế để chúng ta còn ngồi đây. Chứ nếu mà ai cũng làm được hết rồi thì ngồi lên bàn rồi, phải không? Dạ. Cho nên dạ, nhà nho còn nói một câu nữa là: tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Có nghĩa là biết á thì nói biết, không biết á thì nói là không biết. Đó mới là người biết vậy. Cho nên đôi khi trong cuộc đời chúng ta hay che giấu cái gì mà tôi không biết, nhưng mà tôn giả đòi nói biết. Và xin thưa đại chúng là mình đồng ý với nhau là trong cuộc đời này luôn luôn thay đổi, phải không? Và tất cả mọi thứ luôn luôn thay đổi. Thế thì cái biết của mình nó cũng vậy à. Nhất là quý cụ lớn tuổi, cho đến một ngày nào đó rồi người ta nói cũng không thèm nghe nữa. Dạ, lúc nào muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi à. Thì đó, lúc nào muốn nhớ thì nhớ, còn không muốn nhớ thì thôi à. Dạ, tự nhiên nó điếc. Thì đó đó, trong cái cuộc đời của chúng ta, lúc này nó như vậy thì mình chấp nhận với nhau như vậy, nhưng mà rồi lúc khác nó sẽ khác. Cái những cái mà chúng ta biết bây giờ chưa chắc là cái mà sau này chúng ta cứ biết như vậy. Có những bài thơ, có những bài văn mình học hồi còn nhỏ, nhưng tới bây giờ mấy ai còn nhớ, phải không? Ngày tháng nó đi qua, nó cứ đi qua, chúng ta lại dồn dập bao nhiêu cái nhớ nhung khác, rồi bao nhiêu cái muộn phiền khác, bao nhiêu cái hạnh phúc khác, rồi thời gian nó sẽ phủ lấp từ từ hết tất cả những cái mà chúng ta biết, chúng ta nhớ về cuộc đời. Cho nên học hành cũng y chang như vậy. Nói như vậy đó để mình biết được rằng trên con đường tu tới Phật, mình cần phải vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại, từ cái chuyện nhỏ nhất cho đến cái chuyện to tát nhất. Và cho đến một ngày không xa trong đời của mình, chúng ta đều bỏ hết tất cả mọi pháp mà chúng ta có để ra đi. Và đi phải thanh thản. Và để được cái đi thanh thản đó thì ngay tại bây giờ và ngay tại lúc này chúng ta phải thanh thản. Đại chúng nhớ ha. Dạ. Cho nên cái gì mà mình có thể nói được với nhau bây giờ thì mình chia sẻ với nhau để cùng nhau học hỏi. Và cái gì chúng ta còn trên cái con đường tu tập mà mình tự bản thân mình chứ không ai biết hết. Xin thưa đại chúng, trong cái cơ thể của con người, bản thân mình có những cái chúng ta che giấu dữ lắm. Và chúng ta nghĩ là trong cuộc đời này không hề ai biết, nhưng mà bản thân mình biết. Cho nên Phật giáo dạy, Đức Phật dạy chúng ta là tự bản thân mình phải tự giác trước. Không ai có thể làm cho mình trong sạch, chỉ có bản thân mình mới làm cho mình trong sạch. Không ai làm cho mình đau khổ, chỉ bản thân mình làm cho mình đau khổ. Không ai làm cho mình hạnh phúc, chỉ có bản thân mình làm cho mình hạnh phúc. Không ai cứu rỗi được mình, chỉ có bản thân mình cứu rỗi được mình mà thôi. Thì đại chúng thấy từ cái việc đơn giản nhỏ nhất là cái tội lỗi của mình thôi. Có những cái mình cố tình che giấu, sống để bụng chết mang theo luôn á. Phải không? Chúng ta che giấu, nhưng mà xin thưa, che giấu có cỡ nào đi nữa thì ít nhất cũng có một mình biết, một mình hay, một mình hiểu. Cho nên tội từ tâm khởi. Đúng không? Rất là tuyệt vời khi chúng ta nhìn những cái điểm rất là căn bản của Phật giáo như vậy. Tại một mình biết, tại một mình hay, tại một mình phát lồ, tại một mình sám hối. Phật tự bản thân của mình đó mà nó diệt tiêu hết tất cả mọi thứ. Và từ bản thân một mình đó mà mình gây nên tất cả tội. Cho nên tội phước cũng từ đây. Cho nên Phật và chúng sanh cũng từ đây. Phúc trước là chúng sanh, phúc sau đã là Phật rồi. Và chúng tôi thường hay nói á, Như Lai là gì? À, quý vị, trong 10 danh hiệu của Đức Phật đó thì có cái danh hiệu là Như Lai. Như Lai là gì? Hả? Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là không đến mà không đi về đâu hết, phải không? Gọi là Như Lai có nghĩa là như bất động đó. Như là như bất động. Có nghĩa là không có bị thay đổi, không có bị đổi dời. Lai là sự đến đi, sự sinh diệt, sự thay đổi. Nó lên, nó xuống, nó tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược, nó hạnh phúc, nó đau khổ. Nó được, nó mất. Tức là sống trong cuộc đời này có sự đến đi, sinh diệt, mất, còn tốt, xấu, khen, chê, hạnh phúc, đau khổ. Mà chúng ta như bất động để đi qua, để đi lên trên, để vượt lên trên tất cả mọi cái đó, thì người đó được gọi là như Như Lai. người đó được gọi là Như Lai. Vì như như bất động giữa cái cuộc đời thay đổi đến đi, tốt xấu khen chê, buồn vui được mất, tán ngọn gió đó nó xui khiến cuộc đời mình mà mình không bị chi phối. Thế đó, cũng như là một câu nhà nho nữa: quá nhi bất cải, thị vị quá hỷ. Biết lỗi mà không sửa đó thì cái đó mới chính là có lỗi. Nhà nho đã nói cái câu đó cũng giống như Đức Phật đã nói đó, đã ví dụ đó, là trên cuộc đời này có hai hạng người siêu xuất nhất, có hai hạng người đáng để kính trọng nhất. Một là hạng người không có bao giờ phạm lỗi. Ngồi trong đây có ai là không bao giờ phạm lỗi không? Có ai dõng dạc giơ tay con không bao giờ phạm lỗi để đại chúng quỳ lại chơi? Tại vì đáng để kính trọng mà. À, và có một hạng người thứ hai nữa là hạng người có lỗi nhưng mà biết sám hối. Dạ, thì ngồi trong đây ai là chưa bao giờ lại sám hối? À, cũng là những người đáng được khâm phục phải không? Tại có hai hạng người mà. Chúng ta không phải là hạng người thứ nhất nhưng mà lại là hạng người thứ hai. Có nghĩa là có lỗi và sám hối. À, sám hối là gì? Dạ, cũng giống như bà lão kia, chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Đồng quý thầy định nghĩa cho mình nghe sám hối là gì, là sám hối có bao nhiêu cách, rồi phải lạy Phật như thế nào, vân vân và vân vân. Nhưng khi mà hỏi trên cái phương diện chữ nghĩa thì đôi khi nó ở tay này, nó qua tay kia mà nó bay mất, chúng ta không nhớ. Nhưng mà rồi chúng ta đã thường xuyên lạy sám hối. Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Sám là làm cho ăn năn cái lỗi trước, và hối có nghĩa là chừa bỏ lỗi sau, tức là từ sau, từ đây trở về sau không có làm vậy nữa, không dám nữa. Thì như vậy đó, ai cũng có những cái khúc mắc, ai cũng có cái hạnh phúc khổ đau, và ai cũng có cái điều bằng lòng, cái điều không bằng lòng trong cuộc sống. Nhưng mà đi qua cái dặm dài của sinh và tử, chúng ta đối diện với nhau, chúng ta hành hoạt với nhau, chúng ta sống với nhau. Người thì bằng lòng, người thì không bằng lòng, người thì mong muốn, người thì không mong muốn. Tất cả và tất cả đó, nó làm cho đời sống của mình hạnh phúc và khổ đau. Khi mà chúng ta có hạnh phúc và có khổ đau, là chúng ta biết được cuộc đời của mình còn tu dữ lắm. Và xin thưa là, cuộc đời này chỉ có lý giải trên cái phương diện nhân duyên. Chúng ta có duyên với nhau, chúng ta mới ngồi ở đây. Và chúng ta có duyên với Phật Pháp, chúng ta mới có thể ngồi ở đây. Còn nếu chúng ta không có duyên với nhau, không có duyên với Phật Pháp, thì chúng ta không ngồi ở đây đâu. Cuộc đời này và chúng sanh trong cuộc đời này, có mấy ai, có mấy người, và ngay cả khi cái thân phận của con người chúng ta không thôi, xét trên cái phương diện, ở cái quả địa cầu này, trên cái hành tinh này, trên cái hoàng vũ này, có khoảng 8 tỷ người đi. Nhưng mà ngồi nghe Pháp bây giờ trong hội trường này được 100 người không ha? Chắc khoảng 99 người thôi. Thế là cũng đủ biết rằng trong 99 người ngồi đây có thể là cũng đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp, hay có thể là có duyên với nhau trong kiếp này. Có thể là chị không có duyên với tôi nhưng chị có duyên với lại sư cô trụ trì. Có thể là chị cũng không có duyên với người trụ, với sư cô trụ trì, nhưng chị có duyên với lại người bạn của sư cô trụ trì hay người đệ tử của sư cô trụ trì. Cái sợi dây liên kết đó làm cho chúng ta có mặt ở tại đây. Và sự có mặt của tại đây của mình, đó là một sự vượt qua tất cả những cái thử thách, những cái đố kỵ, những cái tị hiềm, những cái buồn, những cái vui, những cái hơn, những cái thua của tất cả mọi cái xung quanh, để mình chấp nhận ngồi đây với nhau. Và khi chúng ta ngồi đây với nhau, mình không có nói gì khác hơn, đó là nói chuyện của Phật Pháp và sắp tánh nhau trên con đường tu tới Phật. Tại vì mọi thứ, một lần nữa xin nhắc lại, mọi thứ trong cuộc đời này rồi sẽ qua đi, không có gì còn tồn tại ở lại hết. Và mọi thứ trong cuộc đời này, dẫu cho có hạnh phúc hay có đau khổ, thì những cái đó dẫu cho xảy ra với mình, xảy ra với anh, xảy ra với chị, xảy ra với cha mẹ, xảy ra với con cái, hay xảy ra với tất cả ai ai trong cuộc đời này đi nữa, nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian có lý mịt thôi, một thời gian nhất định mà thôi. Có thể lúc này hay lúc khác, ngày này, ngày mai, ngày mốt, hay là năm tới, hay năm sau, vân vân. Chỉ có tồn tại trong một khoảng thời gian đó. Và ngày nào chúng ta còn giữ được tâm bồ đề của mình trong sạch, chúng ta còn giữ được cái thân của mình, thì ngày đó quý vị nhớ hãy thực hành Phật Pháp và hãy làm cho tâm của mình, thân của mình và khẩu của mình được trong sạch. Chỉ với thân khẩu ý đó chúng ta mới có thể du hành qua các quốc độ Phật được, và chúng ta mới có thể vượt trên cái con đường sinh tử được. Và sở dĩ chúng ta còn đau khổ trong cuộc đời thì chúng ta mới bị đau khổ. Còn một khi chúng ta muốn vượt ra khỏi cuộc đời này thì mình đừng có quỵ lụy với lại những gì chúng ta đang có với buồn vui. Dạ, xin mời chị. Làm sao để đạt tâm? Tâm là cái gì?
Con nghĩ tâm là chân ngã, còn mình sống với cái tôi là bản ngã. Nhưng mà làm sao để mình đạt cái tâm mà mình luôn luôn mình dùng cái tâm của mình sống?
Thứ nhất là mình định nghĩa coi cái tâm là cái gì, và mình muốn sống với cái tâm chân thật. Xin thưa đại chúng, cái tâm, hay là mình nói một cách nôn na đi, một cách dễ hiểu nhất là cái lòng, cái ý của mình. Nôn na đơn giản dễ hiểu nhất. Để chúng ta nói được rằng, ngày nào mà chúng ta sống thật với bản thân mình thì ngày đó chúng ta sống với cái chân tâm. Và cái chân tâm kia không phải là cái chân tâm, không phải là cái buồn, vui, thương, ghét, tốt, xấu nó hiện thời xuất hiện trong cuộc đời mình. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, chị có bao giờ buồn chưa? Chị có bao giờ vui chưa? Có cái nỗi buồn nào mà từ hồi nhỏ chị buồn mà bây giờ chị vẫn còn buồn không? Có cái niềm vui nào mà từ hồi nhỏ chị vui mà tới bây giờ chị vẫn còn vui không? Thế thì cái buồn vui mà chị đối diện hàng ngày, nó xảy ra trong cơ thể của mình, nó xảy ra trong tâm thức của mình, chẳng qua là một thời gian nào đó thôi, phải không? Nó không đi, nó không trường cửu theo cái cuộc sống của mình. Nó chỉ xuất hiện trong tâm khảm của mình, rồi nó lại biến mất trong tâm khảm của mình hồi nào không hay. Chị không muốn nó biến mất, nó cũng tự nhiên nó biến mất. Ngay cả khi nỗi buồn và niềm vui cũng vậy. Nó xuất hiện trong mình, rồi nó lại biến mất trong mình. Mà mình không cần phải lấy cái buồn đó đi, mình không cần phải lấy cái niềm hạnh phúc đó đi. Nó có, rồi nó lại biến mất. Thế mà mình cứ sống với cái buồn cái vui kia, để rồi mình vong thân. Vong thân, chị biết vong thân là gì không? Vong thân có nghĩa là đánh mất mình. Mình không làm chủ được mình. Ví dụ như người ta nói, trời ơi chị nhìn cái mặt chị là thấy gớm rồi. Người ta nói với chị buồn, phải không? Đi về soi kiếm sầu khổ. Nó nhìn cái mặt chị giống như cướp. Đôi khi chúng ta vì một cái câu nói đó, mình buồn, mình giận, mình tức tối, mình đau khổ, mình đau khổ, là mình đã vong thân rồi. Mình đưa tâm trí của mình cho người ta nắm rồi. Tại sao mình không chọn cho mình một cái buồn, một cái vui tự bản thân mình? Mà tại sao nghe người ta nói một câu là mình đã buồn, đã giận, đã phiền, đã hà rồi? Ngay cả khi mình sống chân thật với chính bản thân mình, và mình còn phải quán chiếu tất cả mọi thứ đang xảy ra, đang xảy ra và mình đang cảm nhận nó. Cái quan trọng nhất đó chính là cái hơi thở mà chúng ta đang sống. Ngày nào mà chúng ta còn có hơi thở thì chúng ta mới có thể nói được, nghĩ được, làm được mọi thứ trong cuộc đời này. Nếu như không có hơi thở, nếu như chúng ta không thể sống thì mình không thể nói được ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, ngày bữa kia gì cả. Mà Đức Phật dạy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả mà hôm qua đọc cho quý vị nghe, hôm qua chị có nghe giảng không? Có. Thì đó, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là ở đây. Chỉ có lúc này và bây giờ thôi. Còn cái quá khứ là những cái đã qua rồi. Có những người đem cái quá khứ của mình làm đà tiến cho hiện tại. Nghĩ là ngày trước mình là ông tướng, mình là bà tướng, nghĩ là lúc trước mình là người nọ, người kia, rồi đem cái tư tưởng đó, đem cái lối sống đó, đem vào ngay bây giờ, mình chỉ làm khổ mình thôi. Mình chỉ sống với cái ký ức thôi, chứ thật sự mình không có. Hoặc là có những người sống với tương lai, mơ mộng về tương lai. Con mà trúng số là con bay off cái chùa này cho cô liền. Phải không? Nhưng mà hiện tại thì mình không có giúp cái gì hết trơn á. Mình có mình cũng không giúp nữa. Và xin thưa đại chúng là nếu mà ai cũng sống với cái tương lai như vậy hoài thì cái hiện tại này lấy cái gì để trang trải đây? Cho nên cái giá trị của cuộc sống không phải là anh mơ mộng về quá khứ, không anh tưởng tượng về tương lai, mà ngay thực tế lúc này nè. Anh phải sống bằng hơi thở của chính anh. Anh hãy sống bằng niềm an lạc và hạnh phúc của chính anh. Tại vì cái buồn, cái vui kia nó sẽ mất. Nó không có thật. Nếu mà nó có thật là từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mình đã có rồi. Mà mình muốn bỏ cái buồn là mình bỏ được liền. Mà mình muốn bỏ cái vui là mình cũng bỏ được liền. Cho nên vô ngã đó, vô ngã là cái yếu tố tuyệt vời. Ta không làm chủ được. Cái buồn mình cũng không làm chủ được. Cái vui mình cũng không làm chủ được. Ai làm mình buồn tự nhiên mình buồn, ai làm mình vui tự nhiên mình vui. Mình không làm chủ được cái đó. Mà khi nào mình làm chủ được tất cả những cái buồn, vui, tốt, xấu, khen chê, điệt mất, thì ngày đó chị đã bước gần tới cái chân tâm của mình rồi đó. Ngày đó mình mới giữ được cái chân tâm, cái Phật tánh của mình tròn đầy. Và xin thưa, trong cuộc đời này không phải là mình đánh mất cái tất cả đâu. Có những lúc mình giữ được, nhưng mà cái khoảng khắc, cái thời gian mà chúng ta giữ đó, nó ngắn. Có thể là 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút. Mình sống thật với bản thân mình. Mình sống với những điều mà mình đang là, mình đang biết, mình tri nhận được. Nhưng mà có những lúc chúng ta vong thân, chúng ta đánh mất mình. Chúng ta bị chạy theo, bị nó cám dỗ, bị nó lôi cuốn. Bị cái buồn nó lôi cuốn, bị cái vui nó lôi cuốn, bị cái được mất nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn đó như thế nào? Ví dụ, vô thường, ai cũng biết là vô thường hết. Phải không? Có nghĩa là không có thường còn. Cái gì mà chúng ta có đây, nó sẽ không thường còn tồn tại đối với mình. Là vô thường, phải không? Chúng ta biết là một đằng, còn chúng ta sống với nó lại là một yếu tố khác. Ví dụ, bây giờ đi ra kia, nhìn thấy cái chiếc xe của mình, nó biến mất. Ai đó lấy mất tiêu rồi. Chị có đi xe không? Có, lát chị ra thấy ăn trộm nó dắt chiếc xe chị đi rồi. Chị về nhà, thấy nhà mình cháy mất tiêu. Chị buồn không? Đừng có nói ở đó mà không. Phải không? Có nghĩa là tại sao mình buồn? Tại vì mình mất một cái gì đó. Mình mất một cái gì đó. Nhưng mà xin thưa, trong cuộc đời này chị sẽ mất tất cả những cái đó. Một ngày nào đó chị sẽ mất. Nếu mà chị không mất xe thì xe mất chị. Chị không bỏ nó thì nó cũng bỏ chị. Một ngày nào đó chị nhắm mắt, chị xuôi tay, chị bỏ lại ở cuộc đời này, là ngày đó chị bỏ hết tất cả mọi thứ mà chị đang có. Cho nên nếu mà chúng ta sống thật với lại cái giáo lý vô thường là chúng ta không còn buồn với nó nữa. Nếu mà đi ra ngoài đây mà thấy cái chiếc xe mà nó tự nhiên nó mất thì chúng ta nghĩ là vô thường. Nó có rồi nó mất. Rồi mời chị.
Dạ thưa thầy, con cũng xin đi lại về cái câu mà thầy nói về là cái chân tâm, tức là những cái câu mà ai cũng có thể là khi nào là cũng nằm lòng trong lòng và thấy là cái câu mà sống hạnh phúc, mà chết bình an. Nếu mà nèo nói theo cái thuyết
dạ vâng. không hề tách biệt. Giữa cái hạnh phúc và cái đau khổ như chúng tôi nói nó không hề tách biệt. Không hề tách biệt là như thế này. Hôm qua chị nghe giảng không? Tùy theo phương vị của mình mà nhìn nhận nó hạnh phúc hay đau khổ. Ví dụ, hôm qua chúng tôi ví dụ một cái đó. Bây giờ vẽ một cái hình tròn. Trên cái hình tròn đó có những cái điểm A, B, C, D, D, E, F gì đó. And then ở chính giữa nó là cái tâm. Nếu chúng ta để gần thì chúng ta còn phân biệt được rằng A, B hoặc C hoặc D và cái điểm của nó là tâm. Nhưng mà khi chúng ta để xa ra tuốt ở ngoài kia, ở đây chị nhìn, chúng ta không có thấy được những điểm trên đường tròn đó. Phải không? Rồi chị bay lên trên cung trăng để nhìn xuống. Thì lúc đó cả cái chùa này chị thấy chỉ còn một điểm thôi. Chị không thể thấy được người A, người B ngồi trong này. Và nếu như chị bay ra khỏi cái thiên hà này để nhìn về trái đất, thì cái trái đất này nó to như vậy đó, nó chỉ còn lại một điểm thôi. Một ngôi sao tinh tú thôi. Giống như chúng ta nhìn lên trên bầu trời vào những đêm trăng, chúng ta thấy có những ngôi sao trên kia. Thì những ngôi sao trên kia tuy nó to, nó vĩ đại như vậy, nhưng mà cuối cùng nó chỉ còn lại là một tinh tú nhỏ thôi. Thế thì cái to cái lớn kia, cái phân biệt kia là do khoảng cách giữa mình với nó mà mình có thể nhìn nhận được nó rõ ràng hay không. Cũng như vậy đó, tất cả mọi pháp, có thể là trái đất này sẽ trở thành một hạt bụi, tùy mình đứng mình nhìn mà, đúng không? Có thể là chúng ta đứng xa cho nên chúng ta thấy được trái đất này chỉ còn lại là một hột bụi nhỏ xíu thôi. Thế thì khi chúng ta đứng lại gần, chúng ta thấy tất cả một sự sinh động của cái quốc độ này, một sự sống của quốc độ này. Anh A, người B, gia đình anh A, gia đình người B. Rồi trong mỗi bản thân của mỗi con người, chúng ta có cả một bầu trời của tri thức, của sự suy nghĩ, của sự hiểu biết, của cả một chủng loại thể tánh, của cả một tập quán nghiệp, của cả một dòng chảy của thời gian, vân vân và vân vân. Đó là xét chỉ có một quốc độ thôi. Tức là tùy theo cái khoảng cách, tùy theo không gian, tùy theo thời gian mà mình có thể nhìn nhận được. Đồng thời, hạnh phúc và đau khổ cũng như vậy. Cái hạnh phúc của chị chưa chắc là hạnh phúc của tôi, và hạnh phúc của tôi chưa chắc là hạnh phúc của chị. Đau khổ cũng được lý giải tương tự. Tôi đau khổ nhưng mà chắc gì chị đã đau khổ, và chị đau khổ chắc gì tôi đã đau khổ, và tôi không đau khổ thì chắc gì người B, người C, người D, người E, người F kia đã là đau khổ. Ví dụ, nếu mà nhà mình có ông chồng ông mất thì mình buồn, mình đau, mình khổ. Nhưng mà nếu mà người, nhưng mà dạ hết pin rồi. Nhưng mà nếu như cái người hàng xóm người ta mất á, thì mình cũng cảm thấy trơ trơ như không. Thế thì cái hạnh phúc và cái đau khổ kia không phải là giá trị thật. Nếu mà nó là giá trị thật thì nó sẽ là giá trị chung cho tất cả mọi người đều có hết. Nó đâu phải giá trị thật đâu. Và nếu như nó là không phải là giá trị thật thì nó sẽ bị thay đổi theo thời gian, theo chiều kích, theo cá nhân, theo phương vị. Cái buồn của ngày hôm qua chưa chắc là buồn bây giờ. Cái vui của hồi còn nhỏ chưa chắc là cái vui của bây giờ. Thế thì trên cái phương diện buồn vui đó, nó dường như chỉ lướt ngang qua đời mình rồi nó sẽ đi. Thế thì giữa cái hạnh phúc nó cũng không phải hạnh phúc, mà cái đau khổ nó cũng không phải đau khổ. Thế thì làm sao để sống? Nếu như không có cái hạnh phúc thì mình cũng không biết được cái đau khổ là gì. Và nếu như không có cái đau khổ thì làm sao mình biết cái hạnh phúc là thế nào? Nhưng mà trong cuộc sống này, có mấy ai là uống nước mà không biết mình nước nóng hay nước lạnh? Cái hạnh phúc hay không hạnh phúc, mình nhìn mình cũng biết nữa chứ đừng nói chi là mình cảm nhận. Bản thân mình là một người, mình khác cái cây cỏ. Cây cỏ nó có sức sống, nó có cái dinh dưỡng, nó có hấp thụ, nó có lớn lên, nó có diệt vong. Bản thân mình cũng có, nhưng mình hay hơn ở chỗ là những tư tưởng của mình có thể cảm nhận được nhau, có thể biết được nhau. Có nghĩa là một ánh mắt nhìn, một lời nói, mình cũng có thể cảm nhận được, mình cũng có thể thẩm thấu được cái tư tưởng đó. Chính vì vậy mà bản thân mình không thể nói được là mình bỏ đi cái đau khổ, bỏ đi cái hạnh phúc, mà mình không thể cảm nhận được. Mình cảm nhận được chứ, mình biết được đâu là hạnh phúc và đâu là đau khổ. biết được. Trong cái thế giới tương đối này, mình không thể nào chắc lọc một cái tuyệt đối để mình nắm giữ. Nếu như mình có thể nắm giữ được cái tuyệt đối đó là mình đã giải thoát sinh tử luân hồi rồi. Cho nên mình nói là chỉ chấp nhận với nhau trong cuộc đời này để sống. Chấp nhận với nhau là chúng ta vượt qua, đừng có cái gì quá. Cho nên Đức Phật mới chọn con đường trung đạo để đi. Con đường trung đạo đó cũng giống như là chiếc đàn, cây đàn. Không có cái gì quá hết. Đừng có căng thẳng quá, mà đừng có dễ vui quá. Đừng có ngày hôm nay tu chết bỏ, ngày mai ngủ chết bỏ. Rồi, xin mời chị. Dạ. À, làm sao để có thể sống chân thật? Bản thân mình chân thật là mình biết thôi. Không ai biết được. Giống như người uống nước tự biết nóng lạnh. Thì chúng ta chân thật mà mình không biết chân thật nữa sao? Chúng ta sống không dối với bản thân mình và không dối với người. Dạ. Dạ, được chưa? Không nghe gì hết. Dạ. Dạ. Sống chân thật, à, thầy nói lại, sống chân thật là tự bản thân mình. Mình biết là mình sống thế nào là chân thật. Chị biết chứ. Dạ. Mình sống hết với lương tâm mình sống đúng nghĩa với bản thân mình. Mình sống thân tam khẩu tứ ý tam đó. À, chị thọ năm giới chưa? Chưa thọ năm giới. Tốt nhất là đi thọ đi là biết sống chân thật là thế nào. Dạ rồi, rất nhiều người cỡ tuổi như chị trở xuống, người ta quan điểm một điều là tôi không cần phải quy y Phật, không cần quy y Pháp, không cần quy y Tăng. Mình sống đầy đủ giá trị của một con người là đủ. Nhưng xin thưa không, không phải vậy đâu. Bất cứ cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Trong đời này cái gì nó cũng có thể định giá của nó được hết. Nếu như quý vị nói được là tôi không có giết ai, tôi không có chửi mắng ai, thì chúng ta sống rất bình thường trong cuộc đời. Nó không vượt lên trên nữa. Chừng nào mà chúng ta đặt cho mình một cái mục đích đó, thì mình mới cố gắng để vượt lên trên. Sở dĩ mà chúng ta học đó, từng lớp này sang lớp kia là vì nó có lớp để chúng ta học. Còn nếu như chúng ta không có cái lớp nào hết á, chúng ta không để mình vào trong một cái level nào để học hết trơn á, lúc đó chúng ta cũng không nhận biết được rằng mình đang ở đâu. Trừ trường hợp chúng ta đặt cho mình những nấc thang, lúc đó mình mới tự mình leo lên trên từng nấc thang đó được. Còn nếu như chúng ta cứ để mình đi lè tè trên mặt đất, thì chúng ta nghĩ rằng cái mặt đất này nó chỉ có vậy chứ nó không có những nấc thang cao hơn. Giá trị của cuộc đời, như là hôm qua tôi nói, những ông chồng nói là con không cần đi chùa, không cần bố thí, không cần cúng dường, không cần tu phước, không cần vân vân và vân vân. Con chỉ cần là sống cho đúng nghĩa thờ vợ thôi. Phải không? Tức là sống cho ngon lành, chỉ có đừng có làm cái gì ác, đừng có giết, đừng có chóc vân vân. Nhưng mà xin thưa, chúng ta không giết chóc là cái chuyện rất bình thường rồi. Giết thì có tội, không giết thì chúng ta không có tội thôi. Chứ chúng ta không có được phước. Chúng ta phải cứu người, phải bố thí, phải cúng dường mới được phước chứ. Tức là anh phải làm gì đó cho ai. Còn nếu anh chỉ có thụ hưởng không, và anh chỉ sống quân bình trên cái đời sống của anh để thụ hưởng, dẫu cho anh không có tạo tội, nhưng anh không có được phước. Nó rõ ràng là như vậy. Cho nên để trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn á, đơn giản lắm. Và để quý vị không bị đọa lạc trong tam đồ ác đạo đó, chúng ta chỉ cần quy y Phật và thọ trì năm giới. Quy y Phật, Pháp và Tăng, quy y
quy Phật Pháp Tăng là chúng ta đóng cửa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu chúng ta giữ trọn vẹn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chúng ta không vào. Và chúng ta giữ tròn năm giới: nhất bất sát, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất ẩm tửu. Năm giới đó là đảm bảo đời sống của chúng ta ở kiếp sau ít nhất là thân người. Còn chúng ta không go lân ti, không go lân ti là mình có bị đọa lạc hay không. Tại vì trong lúc mà mình giữ gìn giới pháp, có chỗ chúng ta làm tốt, có chỗ chúng ta chưa tốt. Và như tôi nói, Phật dạy có hai hạng người đó: tốt hay xấu cũng là do bản thân mình mà thôi. Và trong cuộc đời này chúng ta sống, chúng ta đối diện nhiều mặt lắm, nhiều vấn đề lắm. Đức Phật tu không biết bao nhiêu kiếp, hằng hà sa số kiếp mới được cái đạo quả đó. Còn nếu như ngồi đây niệm Phật, niệm cho hết hơi để nguyện thành Phật thì chưa đủ đâu. Chưa có đủ đâu. Chừng nào mà công viên quả mãn kìa. Dạ, đại chúng nhớ ha, không phải là chỉ có làm lành lánh dữ không là đủ. Dạ chưa đâu, nó đủ nhưng mà nó chưa đủ đâu. Nó sẽ có thể là nó đủ trong cái lúc này thôi, và nó đủ trong thân phận của chúng ta, cảm giác là nó đủ thôi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, núi cao còn có núi cao hơn. Mình đang ở cái level này, mình nghĩ là mình là top đỉnh của cái level này là hết rồi, là hết giới hạn rồi. Nhưng xin thưa không, tất cả mọi thứ đều có thể lên xuống trên cái giáo lý vô thường hết. Và chúng ta nghĩ là mình đang ở trên tột đỉnh, nhưng xưa không, còn có nữa. Chỉ cần chúng ta mở thêm cái lòng mình ra để tiếp tục vượt thoát thì chúng ta sẽ đi lên trên cuộc đời này. Thì đó là tất cả những gì mà chia sẻ với đại chúng. Thì hy vọng rằng đại chúng nhớ cho đôi điều để chúng ta làm phong phú, làm giàu thêm cái đời sống của mình. Và đại chúng có những câu hỏi nào thì xin ghi ra trong cái tờ giấy đó, rồi chúng ta bỏ vào trong cái chuông này ha, bỏ vào chuông để ngày mai cũng vào cái giờ 2:30 hả thì quý thầy, dạ dạ 2:30 quý thầy sẽ giải đáp cho tất cả đại chúng. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng luôn được an lành và hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, và nhất là giữ cái bồ đề tâm cho nó được tăng trưởng. Đừng có bao giờ để cho cái bồ đề tâm của mình nó thối lui. Phải tinh tiến trên con đường tu cho tới Phật. Chừng nào trút hơi thở cuối cùng thì thôi. Và A Di Đà Phật, cảm ơn tất cả đại chúng. Mời đại chúng chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tăng cao.